3. 36. Lớp học tối. Thứ năm, ngày mồng 2. Hôm qua, cha tôi dẫn tôi đến trường để xem lớp học tối. Khi chúng tôi đến thì đèn các lớp đều thắp sáng trưng và học trò đang lục tục kéo đến. Ông hiệu trưởng đang bực tức vì có người vừa ném đá vào vỡ mất miếng kính. Người gác cổng chạy sổ ra và bắt được một đứa trẻ. Nó kêu khóc và cãi không phải mình. Standy, nhà ở trước cửa trường, thấy thế liền chạy sang và bảo người gác cổng.
Không phải thằng bé này đâu. Chính thằng Frantin nó ném. Chính mắt cháu trông thấy. Nó dọa nếu cháu mét, nó sẽ đánh cháu. Nhưng cháu không sợ.
Người gác cổng buông tay đứa bé kia và ông hiệu trưởng nói với cha tôi rằng ngày mai ông sẽ thẳng tay đuổi Franti ra, không thể dung thứ được nữa. Tôi chưa được xem lớp học tối bao giờ. Thật là một cảnh tượng rất hứng thú. Trong trường có tới 200 người thợ đủ các hạng tuổi, từ trẻ con 12-13 tuổi cho đến những người lớn đã có râu, đi làm về, đến để học thêm. Nào thợ mộc, nào thợ nề, nào thợ máy, nào thợ sơn, vân vân. Trong bọn có cả mấy người lính pháo thủ do viên cai dẫn đến. Cửa các lớp để ngỏ, giờ học bắt đầu. Nhìn vẻ chăm chú của các ông học trò ngồi nghe giáo sư giảng bài, tôi rất lấy làm thán phục. Tôi thấy chỗ thì mấy người cầm vở lên bàn giấy, hỏi lại nghĩa. Chỗ thì 4-5 người thợ quây quần một giáo sư đang chấm bài. Thầy giáo trẻ nhất trường tôi mà chúng tôi đặt tên là Tiểu Luật Sư cũng có mặt ở đó. Tôi thấy thầy chìa quyển vở loang lổ những vết đỏ vết xanh cho cậu học trò thợ nhuộm xem và cười. Trong những người học trò tối nay cũng có nhiều người chưa kịp về ăn cơm nên trông có vẻ mệt nhọc. Mấy cậu bán bánh và học được nửa giờ thì gục xuống bàn ngủ. Giáo sư lại gần lấy đuôi bút lông ngỗng sẻ quệt vào má để đánh thức các cậu. Còn những người lớn thì chú ý lắm, mắt đăm đăm nhìn giáo sư cắt nghĩa. Người ta có thể nghe được tiếng ruồi bay. Tôi rất lấy làm đắc ý trông thấy những người lớn ngồi vào chỗ chúng tôi. Nếu chúng tôi bắt chước được như những người thợ ấy, ngồi im lặng học chăm chú thì thích biết giường nào. Chỗ tôi ngồi là một người trẻ tuổi có râu ria, có lẽ là người thợ máy, vì người ấy bị thương ở một ngón tay bên phải còn quấn bông. Tuy nhiên, người ấy cũng cố viết nắn nót như những người khác. Thật là một tấm gương nhẫn nại cho tôi. Còn chỗ chú phó nề thì buồn cười quá. Tôi thấy cha của chú ngồi đó. Ông phó người to lớn, ngồi vào chỗ con hẹp quá, nên có vẻ câu thúc. Nhưng ông ta thích thế vì ông ta đã xin phép ngồi vào chỗ thân yêu ấy. Cha tôi và tôi đứng ngoài xem cho đến lúc hết giờ. Đó cũng là một bài học thực hành cho tôi. Một bài học dạy về ý tứ và cử chỉ rất có ích lợi. Ở cửa trường có nhiều bà ẵm con đến đón chồng. Thấy cha ra, đứa bé giơ tay theo, người cha bế lấy và hôn một cách rất yêu dấu. Còn bà vợ thì cầm đỡ sách vở cho chồng và dục. Nhanh lên, về nhà ăn cơm, kẻo nguội hết. Họ đi từng toán về nhà. Phố xá đông đúc và rộn rịp một lúc rồi lại yên lặng, vắng tanh. Tôi chỉ còn nhìn thấy bóng ông hiệu trưởng trường tôi đi lừ thừ, ra vẻ mệt nhọc. Ông là người đến sớm nhất và cũng là người về sau chót. Ông hiệu trưởng đáng tôn quý ấy thật là một người cúc cung tận tụy với nghề. trong gương học trò tối trước, sáng nay tôi phải cố ngồi im và hết sức chăm chú, khiến thầy Barboni phải lấy làm lạ và để ý đến tôi. 37. Đám đánh nhau. Chủ nhật, ngày mùng 5. Franti bị đuổi rắp tâm trả thù Stardy. Nó đứng đợi ở đầu phố là lối Stardy thường đón em học ở trường nữ học Dora Crosta về để gây chuyện. Sylvia em tôi thấy đám đánh nhau sợ hãi chạy một mạch về nhà không đợi tôi. Việc xảy ra như sau. Frantin đội mũ cát kết, lệch, che cả tai, rón rén theo sau Stardy. Tới nơi nó liền cầm đuôi tóc em gái Stardy giật thật mạnh để sinh sự. Cô bé bị kéo giật một cách bất ngờ ngã lăn ra đất. Stardy quay lại thấy Frantin giận quá, sớn lại đánh luôn, không sợ nó vừa to vừa khỏe hơn. Vì thế Stardy bị đánh trả rất đau. Trong phố lúc bấy giờ chỉ có toàn học trò con gái nhỏ, không ai là người lớn để gỡ chúng ra. Hai đứa trẻ đánh nhau kịch liệt, Stardy đổ cả máu mũi, nhiều lần bị ngã, cố đứng dậy chống đỡ. Cuối cùng hai đứa vật lộn nhau trên mặt đất, Stardy hết sức bình sinh giật ngửa được Franti ra và lấy đầu gối đè lên ngực. Một tiếng bên ngoài kêu to. Chết rồi, thằng ngốc khốn nạn, nó rút dao kìa. Stardy biết thế liền cắn mạnh vào cánh tay Franti làm cho con dao rơi ra. Mọi người chạy lại gỡ và lôi chúng dậy. Bị công chúng sỉ giả, Franti chạy thẳng. Đứng giữa bãi chiến trường, Stardy tuy mặt đầy máu, mắt sưng húp nhưng thắng trận. Cô em đứng khóc bên cạnh. Mấy cô học trò nhặt hộ sách vở rơi tung tóe trên hè. Stardy thu thập sách vở bỏ vô cặp, lấy khăn chùi mặt rồi dắt em về. Mọi người đều tấm tắc. Không sợ kẻ mạnh hơn mình, bên giật cho em như vậy, thật đáng khen. 38. Người tù số 78. Thứ tư, ngày mồng 8. Hôm qua, tôi đã được mục kích một tấn kịch cảm động. Đã mấy hôm nay, mỗi khi bà hàng bán hoa quả đi qua, là bà nhìn Drossy một cách rất yêu quý. Vì từ khi Drossy khám phá ra câu chuyện người tù số 78 với cái lọ mực gỗ, cậu ta liền đem lòng thân yêu Crossy, là con người tù nói trên và là một đứa trẻ mắc bệnh bại tai. Nó giúp Crossy trong khi làm bài hoặc trả lời, cho Crossy giấy bút và bút chì. Tóm lại, nó coi Crossy như một đứa em để đền bù lại những nỗi đau khổ của người cha lao tù mà Crossy không biết. Bà mẹ Crossy là một người rất thương con. Này thấy có cậu bé học trò đầu lớp để tâm dắt díu con mình thì lòng bà cảm động vô cùng. Bà cứ nhìn Drossy chòng chọc như muốn thổ lộ điều gì, song không dám nói ra. Mãi đến sáng qua, bà giữ Drossy ở gần cổng trường và nói rằng: "Xin lỗi cháu là một người rất tốt đối với con của bác. Không lấy gì tạ lòng cháu được, gọi là có chút quà này biếu cháu. Cháu hãy nhận lấy cho." Nói xong, bà rút trong thúng ra một hộp bọc giấy vàng. Drossy đỏ mặt lắc đầu từ chối. "Dạ không, bác để dành cho Crossy đi, cháu không dám nhận." Bà hàng hoa quả có vẻ ngượng ngùng, xin lỗi. "Cháu đừng giận. Đây là gói kẹo nhỏ biếu cháu thôi mà." Nhưng Drossy ra vẻ khó chịu quay mặt đi. Bà kia rụt rè rút bó củ cải trong thúng ra nói: "Thôi thì Ít nhất cháu cũng nhận cho bó cải này còn tươi nguyên để đem về biếu mẹ cháu.
Derossi cười đáp. Cháu cảm ơn, nhưng cháu không muốn nhận gì hết. Cháu sẽ hết lòng giúp đỡ Crossi mãi mãi và không bao giờ cháu lại nhận một vật gì bác cho đâu. Cháu cảm ơn bác.
Bà kia có ý ân hận hỏi. Vậy bác đã làm mất lòng cháu sao?
Dạ thưa, không phải vậy.
Rồi Crossi bước đi. Bà Crossi lẩm bẩm. Thật là một tấm lòng vàng. Tôi chưa từng thấy một đứa học trò nào lại giỏi giang và đứng đắn như cậu bé này. Ai cũng tưởng thế là thôi, nhưng đến chiều vào khoảng 4 giờ, đang lo gặp bà hàng quả thì Derossi lại phải chạm trán cha Crossi đang đợi sẵn ở cổng trường, nét mặt buồn rầu tư lự. Ông ta giữ Derossi lại, thái độ luống cuống, hình như ông ta biết Derossi hiểu rõ chuyện bí mật của mình. Ông nói bằng giọng âu yếm.
Cháu thương Crossi lắm. Nhưng bác không biết tại sao cháu lại đem lòng thương yêu Crossi như vậy.
Derossi mặt đỏ như gấc, lòng nó như muốn bảo rằng
cháu thương Crossi vì nó khổ sở. Vì chính bác cũng là người khổ sở hơn là kẻ tội nhân. Vì bác đã chuộc tội rồi, vì bác còn chút lương tâm.
Nhưng cổ nó nghẹn ngào vì nó không đủ can đảm phát ra câu nói. Thật ra nó cảm thấy một sự hãi hùng, một sự ghê tởm đối với một kẻ sát nhân, một kẻ đã ngồi 6 năm tù. Nhưng dù nó chẳng nói ra, kẻ tội nhân kia cũng đoán được cả. Ông ta lại gần nó, giọng run run, nói nhỏ bên tai nó. Cháu thương nó, nhưng cháu không ghét, không khinh cha nó chứ.
Derossi vội trả lời. Dạ không, không bao giờ đâu.
Kẻ tội nhân hai tay chực ôm lấy Derossi nhưng lại thụt lại, đành lấy tay vuốt ve món tóc đỏ của nó rồi dâng dấn nước mắt, tự để hai ngón tay lên môi hôn gửi cho nó. Rồi hai cha con dắt nhau về.
Trước ngày 14 tháng 3. Thứ hai, ngày 13.
Hôm nay, 13 tháng 3, trường tôi có vẻ rộn rịp vì mai là ngày phát phần thưởng cho các học trò tại nhà hát Victoria, một ngày hội lớn nhất trong năm học. Năm nay những trẻ em được cử lên sân khấu trình danh sách học sinh được phần thưởng cho các quan chức phải lựa chọn kỹ càng. Sáng nay ông hiệu trưởng vào lớp bảo chúng tôi. Thầy báo cho các con biết một tin mừng. Rồi ông gọi, Crossi đâu? Cậu bé xứ Calabria đứng dậy. Ngày mai con có muốn cầm sổ tên học sinh được thưởng trình các nhà chức trách ở nhà hát không? Cậu bé xứ Calabria thưa, dạ có. Ông hiệu trưởng nói, tốt lắm, vậy là thầy sẽ có một đại biểu của xứ Calabria. Thành phố năm nay muốn rằng 10 hay 12 học trò để danh sách và phần thưởng cho các quan chức phải là người thuộc các tỉnh khác nhau trong nước Italia và chọn trong các trường công ở thành phố Torino. Ở đây chúng ta có 20 trường chính, 5 trường phụ với 7.000 học sinh. Như vậy sự lựa chọn cũng không khó gì. Trường Torquato Tasso đã tìm được 2 đại biểu ở đảo, một là dân Sardinia, một là dân Sicilia. Trường Bucompagni cho cậu La Mã. Mấy trường nữa đã tìm được những cậu ở Venezia, ở Lombardia, ở Romagna. Trường Monviso cử cậu người Napoli là con một sĩ quan. Còn trường chúng ta cử một cậu thành Genova và một cậu xứ Calabria. Như vậy kể cũng hay đó chứ. Nghĩa là toàn thể học sinh ở tất cả các tỉnh trong nước Italia đến đưa phần thưởng. Khi các đại biểu lên sân khấu trình diện, thì các con phải chú ý và phải hoan hô đó nha. Tuy là trẻ con thật, nhưng chúng ta thay mặt cho cả quê hương, thì chúng ta có khác gì người lớn. Một cái băng tam tài nhỏ kia có phải là biểu hiện của nước Italia, cũng như lá cờ lớn không? Các con hãy tiếp rước các bạn đại biểu cho nồng nàn để tỏ rằng trái tim 10 tuổi, trái tim non nớt của các con cũng biết phấn khởi trước hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc. Nói xong, ông hiệu trưởng bước ra. Thầy giáo chúng tôi mỉm cười nói thêm. Corazzi, con nhớ chưa? Con sẽ là ông nghị viên của xứ Calabria đó. Chúng tôi đều vỗ tay reo cười. Khi ra đường, chúng tôi xúm lại kẻ ôm chân người kiệu Corazzi lên vai và hò reo. Khác nào như người ta hoan nghênh một tướng quân thắng trận. Có bạn hô. Hoan hô! Hoan hô ông nghị xứ Calabria! Đó là các bạn đùa, chứ không phải là chế giễu. Các bạn mừng cho Corazzi cũng đáng, vì cậu ấy là một người bạn ai cũng ưa. Cậu ấy bị kiệu và lôi kéo ra đến đầu phố thì chạm phải một ông mày rậm râu đen. Ông này thấy thế đang đứng cười. Ôi, cha của mình đó! Thấy Corazzi nói vậy, các bạn liền ôm nó trao cho cha nó đỡ lấy, rồi giải tán mỗi người một nơi. Lễ phát phần thưởng. Thứ ba, ngày 14 tháng 3. Khoảng 2 giờ chiều, nhà hát lớn chật ních những người. Các ghế hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, ghế hai bên và trên diễn đàn đều có người ngồi cả. Trong rạp có tới vài ngàn người. Nào các cô, các cậu, các bà, các ông, nào giáo sư, nào thợ thuyền. Nhìn xuống sân rạp, người ta trông thấy một lớp đầu và tay chuyển động, một làn sóng lông mũ rập rờn, một làn dải mũ tóc tơ phất phới, và những tiếng rì rầm vui vẻ khiến lòng ta hớn hở vô cùng. Trong rạp treo những tràng hoa, kết theo sắc cờ rất rực rỡ. Ở chỗ dàn nhạc người ta đã đặt thêm 2 bậc lên xuống. Bên phải là lối học sinh được thưởng lên bàn. Bên trái là lối xuống. Trên sân khấu người ta đặt một dãy ghế bành nệm nhung. Trên lưng ghế giữa có treo một vòng hoa nguyệt quế. Bên cạnh là một cái bàn phủ thảm xanh. Trên bày la liệt sách vở buộc bằng những dải tam tài đẹp đẽ quá, khiến các cậu học trò nhìn bằng đôi mắt thèm muốn. Ban nhạc vẫn ở chỗ ngày thường, nghĩa là đối diện với sân khấu. Các thầy giáo, các cô giáo đứng chật chỗ đầu hành lang là nơi đã dành sẵn. Sau ban nhạc có hơn 100 cậu bé ngồi trên những chiếc ghế dài giúp việc hát. Mỗi cậu cầm một bài hát trong tay. Các giám thị đi đi lại lại quanh phòng để giữ trật tự và xếp học trò. Ở dãy cuối cùng mấy bà đang nắn nót mũ áo cho con. Đúng 2 giờ, âm nhạc bắt đầu. Đồng thời người ta trông thấy ông thị trưởng, ông quận trưởng, ông đốc học và nhiều vị khác bận lễ phục màu thâm lên ngồi vào những hàng ghế đỏ. Khi các tân khách yên vị và ban nhạc dứt bài, thì một nhạc sư tay cầm đũa nhịp đứng dậy ra hiệu cho các cậu bé hát. Các cậu đứng lên đồng thanh hát một bài rất hùng tráng. Cử tọa đều lắng nghe và ra chiều cảm động. Hát hết bài, công chúng vỗ tay nhiệt liệt. Cuộc phát phần thưởng bắt đầu. Thầy giáo cũ tôi ở lớp 2, tóc đỏ, mắt sáng, bước lên sân khấu giữ việc đọc danh sách các học sinh trúng giải. Người ta nóng lòng đợi xem 12 cậu giữ việc dâng sách cho các quan khách. Các báo đều đăng tin 12 người đó sẽ là 12 cậu bé quê quán ở khắp các tỉnh nước Italia. Chợt người ta thấy đoàn đại biểu xếp hàng đi đến và nhanh nhẹn bước lên sân khấu. Rồi 12 cậu đại biểu đứng quay mặt ra, cậu nào cũng tươi tỉnh nhưng hơi có vẻ ngượng nghịu. Cử tọa chừng 3.000 người đều đứng cả dậy, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nổi lên như sấm. Các cậu bé càng bối rối. Tôi nhận ra ngay Corasi, đại biểu xứ Calabria, mặc y phục đen như mọi ngày. Một ông hội viên thành phố ngồi cạnh chúng tôi, quen mặt mấy cậu đại biểu khác, bèn chỉ dẫn cho mẹ tôi nghe. Cậu bé tóc đỏ kia là đại biểu thành Venezia, còn cậu bé lớn tóc quăn kia là đại biểu thành La Mã đó. Cậu bé nhất, quàng cái băng xanh, là đại biểu thành Firenze. Trong bọn 12 cậu có 2-3 cậu ăn mặc sang trọng, còn những cậu khác tuy là con nhà thợ thuyền nhưng cũng ăn bận sạch sẽ và chỉnh tề. Các cậu xếp hàng một và diễu qua ông thị trưởng. Một giáo sư đứng cạnh xướng danh, nghe mỗi tên thì ông thị trưởng lại hôn một cậu. Firenze, Napoli, Bologna, Palermo. Mỗi cậu bé đi qua trên lễ đài, quan khách lại vỗ tay một loạt. Các cậu đại biểu diễu xong ra đứng cả lên bên cạnh bàn sách. Thầy giáo bắt đầu xướng tên trường, tên lớp và tên các cậu được thưởng. Các cậu lần lượt lên sân khấu coi rất đẹp mắt. Một bản nhạc êm ái dịu dàng ở trong phòng trò phát ra, nghe tựa như những tiếng âu yếm của các bà mẹ, các thầy giáo và các cô giáo đang rủ rỉ khuyên lơn khích lệ con em mình. Những cậu được thưởng lần lượt lại chỗ các quan trưởng và các vị thân hào để lãnh thưởng. Mỗi lần trao sách, các ngài đều nói với các cậu một câu âu yếm hoặc xoa đầu tỏ ý thân yêu. Mỗi khi thấy những cậu còn bé mà được phần thưởng to, những cậu nghèo mà chiếm phần thưởng danh dự, hay những cậu bé quá lên đàn cuống quýt không biết đi đâu hoặc vướng chân vào mép thảm bị ngã, thì công chúng lại vỗ tay và cười reo rất vui vẻ. Bây giờ đến lượt trường chúng tôi. Trước tiên tôi thấy gọi tên Coretti. Hôm nay bạn ấy mặc mới từ đầu đến chân, nét mặt nở nang nụ cười tươi thắm, để lộ đôi hàm răng trắng như ngà. Biết đâu sáng nay nó lại không vác củi đỡ cha mẹ. Ông thị trưởng vỗ vai nó hỏi, tại sao trên trán nó lại có vết đỏ? Tôi đưa mắt nhìn cha và mẹ nó ngồi ở sân rạp, thấy hai người bưng miệng cười. Thứ nhì là De Rossi. Nó mặc bộ áo xanh thẳm, cúc kềnh sáng loáng, người mảnh dẻ, bộ thanh nhã trán cao, làn tóc đỏ xòa xuống hai vai. Coi nó xinh xắn quá chừng, ai trông thấy cũng phải mến yêu. Các vị đều nắm tay hỏi han. Kế đến thầy giáo gọi, Giulio Roberti, Người ta thấy cậu con quan ba pháo thủ chống nạn lên đàn. Người ta hỏi nhau và biết ngay nguyên nhân cái tai nạn đã xảy ra cho cậu. Tức thì một tràng pháo tay nổ rang, làm chuyển động cả rạp. Các ông thì đứng cả dậy, các bà thì vẫy mùi xoa, nhào nhào cả rạp, khiến cậu bé Roberti bối rối và cảm động rung cả người, đứng y giữa sân khấu. Ông thị trưởng kéo cậu bé lại gần, hôn cậu, xong lấy vòng hoa nguyệt quế treo ở lưng ghế, mắc vào đầu cái nạng cậu cầm ở trước ngực. Xong quan thị trưởng đưa cậu lại chỗ cha cậu ngồi ở hàng ghế thứ nhì. Cha cậu liền đỡ cậu vào trong. Cử tọa đều vỗ tay khen ngợi. Ban nhạc vẫn cử những bài êm ái du dương. Các học sinh vẫn kế tiếp lên đàn lãnh thưởng. Đây là học trò trường La Consolata, phần nhiều là con nhà buôn bán. Đây là học trò trường Valkilia, con cái thợ thuyền. Kia là trường Boncompagni, phần nhiều là con nhà làm ruộng. Cuối cùng là trường Ranieri. Phần thưởng phát xong, 100 cậu học trò ở sân rạp lại đồng thanh hát, nghe rất hùng hồn. Đoạn ông thị trưởng đọc một bài diễn văn ngắn, ông đốc học nói tiếp. Các con à, trước khi ở đây ra về, các con không được quên, không nói lời kính chào và lời cảm ơn những người đã chịu bao nỗi khó nhọc vì các con. Những người đã hy sinh tất cả tâm trí cho các con. Những người đã sống vì các con và sẽ chết vì các con. Đó là những vị đang đứng ở bên cạnh các con đó. Ông đốc vừa nói vừa chỉ sang chỗ các thầy giáo và các cô giáo đứng. Cảm động về lời hiệu triệu ấy, mấy ngàn đứa trẻ đứng lên một loạt và giơ tay về chỗ các giáo viên. Các thầy và các cô đều vẫy mũ vẫy tay để trả lời và có vẻ bùi ngùi về sự biểu lộ chân tình của lũ học trò. Lòng cháu. Truyện đọc hàng tháng. Hôm ấy, nhà thằng Ferruccio lặng ngắt hơn ngày thường. Cha nó là chủ một hiệu tạp hóa nhỏ, Raffogli cất hàng, mẹ nó cũng đi theo, nhân tiện để chữa mắt cho một đứa cháu gái. Đến hôm sau hai người mới về được. Người vú già, cơm chiều xong cũng xin phép về thăm con. Vì thế ở nhà chỉ còn một bà cụ già liệt chân với đứa bé 13 tuổi, tên gọi Ferruccio. Đây là một căn nhà nhỏ thấp ở chơ vơ cạnh đường cái Raffogli, tỉnh Romagna. Sau nhà có vườn trồng rau, xung quanh rào dậu. Cạnh nhà là một tòa khách sạn cháy đổ đã 2 tháng nay, bỏ không. Bốn mặt là những cánh đồng dâu. Xa xa, thấp thoáng mấy làng xóm cô tịch. Đêm ấy, đồng hồ sắp điểm 12 giờ. Bên ngoài trời tối như mực. Mưa rơi tầm tã. Gió thổi ào ào. Bà lão vẫn còn thức, ngồi tựa lưng trong cái ghế bành ở buồng ăn. Là một căn buồng bày lủng củng những bàn ghế cũ và chỉ cách giường rau có một bức vách mỏng. Bà cụ có vẻ lo buồn và nóng ruột. Mỗi tiếng động lại làm cho bà phải lắng tai. Có tiếng gõ cửa. Lần này đích thực là thằng Ferruccio đi chơi về. Người ướt như chuột, đầu tóc rủ rượi vì mũ bị gió đánh bay xuống hố. Trán nó sưng vêu bằng quả ổi vì nó đi đánh nhau bị ném đá. Không những thế, nó còn thua bạc nữa chứ. Trong túi có đồng nào là hết sạch. Ánh sáng ngọn đèn dầu tuy lù mù leo lắc, bà cụ cũng nhìn thấy vẻ tiều tụy của cháu. Bà hỏi chặn mấy câu, hiểu ngay, ông cháu đã đi đánh nhau và bị thua bạc. Biết không thể giấu được nữa, Ferruccio liền thú mọi tội. Bà cụ vốn thương cháu nhất nhà, nên nức nở khóc.
Cháu ơi! Thật là cháu chẳng thương bà. Không vậy thì sao cháu nhân lúc cha mẹ vắng nhà đi chơi bời liêu lỏng, để bà co ro một mình ở nhà. Cháu thật là nhẫn tâm.
Nè, Ferruccio, bà nói cho cháu biết nghe, cháu đã sa vào con đường đen tối là nó sẽ đưa cháu tới những chốn sâu xa nhơ nhớp. Bà đã trông thấy nhiều đứa trẻ bắt đầu lêu lổng như cháu, rồi sau thành ra những kẻ bất lương. Trước hết đó là trốn nhà đi chơi, rồi đánh lộn đánh lạo, ham mê cờ bạc, rồi dần dần từ cái đấm đi đến lưỡi dao, từ cờ bạc đến việc làm sằng, từ việc làm sằng đến việc ăn cướp. Ferruccio tựa lưng vào tủ, cúi gằm mặt đứng nghe. Bà cụ vừa khóc vừa nói tiếp.
Từ chỗ bài bạc đến chỗ ăn trộm ăn cướp không xa đâu cháu à.
Đó, cháu không trong gương thằng Mozini ở vùng này là một thằng đầu trộm đuôi cướp, mới 24 tuổi mà đã 2 lần ngồi tù.
Bà cũng có quen với mẹ nó. Bà ta buồn rầu về con rồi mất. Cha nó thất vọng cũng bỏ sang Thụy Sĩ. Bà biết nó từ khi nó hãy còn nhỏ.
Thằng Mozini lúc đầu cũng lêu lỏng như cháu vậy đó. Rồi mỗi ngày một hư đốn thêm. Nếu cháu không nghe bà thì sau này cha mẹ cháu cũng phải chịu một số phận như cha mẹ thằng Mozini, chứ chẳng phải không đâu.
Ferruccio đứng im. Thật ra nó cũng là một đứa trẻ có chút lương tâm. Chỉ phải cái tính bướng bỉnh và khó bảo. Thấy Ferruccio đứng im, bà cụ lại nói.
Cháu à! Cháu không có một câu gì để hối hận sao? Cháu thử trông kỹ thân hình bà xem có còn sống được bao lâu nữa. Cháu không nên nhẫn tâm làm cho người sinh ra mẹ cháu đã quá già yếu, suy nhược, đang nằm kề miệng lỗ, còn phải đau lòng, còn phải rơi lệ.
Ngày cháu còn nhỏ, sao cháu yêu bà, quý bà vậy? Đến bây giờ, bà già yếu, không đi lại được, là lúc cần có cháu để an ủi thì cháu lại...
Nghe đến đây, Ferruccio cảm động quá, toàn chạy lại với bà. Bỗng, có tiếng sột soạt ở ngoài vườn. Nó dừng lại, lắng tai nghe.
Trời mưa nặng hạt. Cửa vườn lại có tiếng động. Lần này, bà cụ nghe thấy giật mình hỏi cháu.
Ferruccio nói khẽ.
Thưa bà, mưa.
Bà cụ lau nước mắt nói tiếp.
Cháu hãy hứa với bà đi. Từ nay về sau, cháu sẽ không làm cho bà phải đau lòng nữa.
Bỗng cửa vườn lại có tiếng kẹt. Bà cụ sắm ngắt kêu lên.
Kìa, cháu ra coi, không phải trời mưa.
Xong bà lại bảo, nhưng mà thôi, cháu đừng có ra, cháu cứ đứng đây đi. Rồi
Bà cầm tay Ferruccio kéo lại cạnh bà. Cả hai bà cháu đều nín thở, chỉ thấy tiếng mưa ào ào. Một lát sau, hai bà cháu đều phát run lên vì có tiếng người đi ở phòng bên cạnh. Ferruccio cất giọng run run hỏi.
Ai đó?
Không có tiếng trả lời. Ferruccio mặt tái mét, hỏi dồn.
Ai đó? Ai vô nhà tôi đó, hả?
Vừa hỏi xong, thì hai bà cháu đều rú lên một tiếng. Có hai người đàn ông nhảy vào trong phòng. Một người sấn lại, một tay nắm chặt lấy Ferruccio, một tay bịt miệng nó, còn người kia thì chạy lại bóp cổ bà già. Người thứ nhất nói, muốn sống thì im mồm. Người thứ hai giơ dao và kêu lên.
Shit!
Cả hai người đều đeo mặt nạ đen. Người thứ nhất hỏi khẽ Ferruccio.
Tiền bạc bố mẹ mày để đâu?
Ferruccio hai hàm răng lập cập, thưa.
Ở đằng kia. Trong tủ.
Người kia bảo,
mày theo tao.
Rồi lôi nó lại trước tủ dưới nó xuống đất, lấy hai chân kẹp lấy cổ, còn một tay cầm đèn lồng, một tay cậy tủ. Vơ vét xong chúng dọa hai bà cháu, nếu kêu cứu, chúng sẽ lộn lại, xử cả hai. Chợt có tiếng người đi và hát ở ngoài đường cái. Tên trộm thứ hai vung mặt ra ngoài mạnh quá, làm rơi mặt nạ. Bà lão kêu to.
Mozzini, trời ơi, thằng Mozzini.
Tên trộm thét lớn.
Đồ khốn nạn, không thể để mày sống được.
Nói xong, nó giơ dao thẳng cánh đâm bà lão. Đồng thời Ferruccio chạy lại ôm choàng lấy bà để chắn mũi dao. Hai tên trộm đạp tắt đèn tẩu thoát. Ferruccio bỏ bà ra và tụt xuống đất, hai chân quỳ, đầu gục vào lòng bà. Bà lão hoàng hồn gọi cháu.
Ferruccio.
Dạ, bà ơi.
Tụi nó đi hết rồi chứ?
Dạ.
Tụi nó không giết bà hả?
Dạ không, bà thoát nạn. Tụi nó chỉ lấy tiền thôi. Nhưng cha cháu đã mang gần hết số tiền đi lấy hàng, cũng chẳng còn gì.
Bà cụ thở một hơi dài, như trút một gánh nặng. Ferruccio vẫn quỳ và ôm lấy bà, thở hổn hển hỏi.
Bà ơi! Bà yêu quý của cháu ơi! Bà vẫn thương cháu chứ? Vậy mà, cháu cứ làm phiền lòng bà.
Không không, cháu đừng nói vậy. Bà không nghĩ tới chuyện đó nữa. Bà quên hết rồi. Bà thương cháu vô cùng.
Bằng giọng run run, cậu bé gắng sức nói tiếp.
Cháu cứ làm phiền lòng bà. Nhưng bao giờ cháu cũng thương bà trên tất cả mọi người. Bà có tha thứ cho cháu không? Tha thứ cho cháu nha bà.
Ừ, bà tha lỗi cho cháu mà. Bà hết lòng tha lỗi cho cháu. Cháu chưa tin hả? Cháu yêu dấu của bà. Thôi hãy đứng dậy đi. Bà không mắng cháu nữa đâu. Cháu giỏi lắm. Đi thắp đèn đi. Cố lên. Đứng dậy Ferruccio.
Cậu bé đáp, giọng yếu dần.
Cảm ơn bà. Bây giờ cháu yên lòng lắm.
Bà ơi, bà có nhớ cháu bà không? Bà không bao giờ quên cháu Ferruccio của bà chứ? Thấy cháu nói vậy, bà cụ thất kinh vỗ vai cháu gọi. Ferruccio! Ferruccio ơi! Cháu sao vậy? Và cúi xuống nhìn mặt cháu. Cậu bé nói thì thào trong hơi thở. Bà nhớ cháu nha. Cháu nhờ bà hôn mẹ cháu, cha cháu, em Luciana. Cháu xin bà đó. Bà ơi! Bà cụ kinh ngạc lay đầu cháu và kêu. Ferruccio! Cháu sao vậy hả? Trời ơi! Không biết làm sao cháu tôi lại ra nông nỗi này. Thật là khốn nạn quá. Có ai cứu cháu tôi với? Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi cháu ơi! Nhưng Ferruccio không trả lời. Cậu bé anh dũng ấy bị lưỡi dao đâm suốt lưng. Máu ra lên láng, vừa thở hơi cuối cùng. Trong lòng rất sung sướng vì đã cứu bà thoát chết.
Chú phó nề trong phút hiểm nghèo. Thứ bảy ngày 18. Bệnh tình chú phó nề mấy hôm nay có phần trầm trọng. Thầy giáo bảo chúng tôi lại thăm. Garone, De Rossi và tôi, ba đứa rủ nhau đi. Chúng tôi có hỏi thử cậu quý phái Nobis. Quả nhiên cậu chối từ một cách lãnh đạm. Cả đến Votini cũng thoái thác nữa. Có lẽ nó sợ đến đó. Vôi sẽ dây bẩn bộ quần áo mới của nó chăng? Tan học chiều, chúng tôi lại thăm Antonio, tức chú phó nề mà chúng tôi thường gọi đùa. Trời mưa như trút. Garone đứng dừng ở giữa phố lắc mấy đồng xu trong túi bảo chúng tôi. Các bạn định mua gì cho Antonio? De Rossi và tôi liền bỏ thêm tiền mua được 3 quả cam lớn. Chúng tôi leo cầu thang đến rầm thượng. Đến cửa nhà Antonio, De Rossi liền tháo bội tinh bỏ túi. Tôi hỏi nó. Sao cậu lại tháo ra? Nó đáp. Thì cất mề đây đi. khi bước vào người không có lẽ tiện hơn.
Chúng tôi gõ cửa. Cha Antonio ra mở, người cao lớn nét mặt đầy vẻ lo lắng buồn rầu. Ông hỏi, các cháu là ai?
Garone đáp,
dạ, tụi cháu là bạn cùng lớp với Antonio. Tụi cháu đến thăm và tặng bạn ấy mấy quả cam.
Ông phó nề lắc đầu đáp,
tội nghiệp nó, không chắc nó còn ăn được quà của các cháu cho nữa không.
Nói xong, ông lấy tay áo gạt nước mắt rồi dẫn chúng tôi vào chỗ Antonio nằm. Mẹ nó đang quỳ và gục đầu bên cạnh giường, không biết chúng tôi vào.
Trên tường treo mấy cái bàn chải, một cái cuốc và một cái sàn để sàn vôi. Ở góc nhà có cái thùng sắt và mấy cái bay.
Antonio sao mà còm và xanh vậy? Nó nằm đờ đẫn và thở khò khè. Hai chân nó ủ dưới cái áo ngoài của cha nó, hãy còn loang lổ những vết vôi.
Ngày thường, bạn tôi xinh thế, vui thế, bây giờ trông khác hẳn đi, biết bao giờ nó mới lại có trò nhăn mõm thỏ với chúng tôi.
Garone đặt một quả cam bên gối, cạnh mặt Antonio. Ngửi thấy hơi nó quay lại cầm quả cam, rồi lại bỏ rơi xuống và nhìn Garone không chớp mắt.
Garone lên tiếng.
Mình là Garone nè, bạn có nhận ra không?
Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua trên miệng. Bệnh nhân cố đưa tay ra. Garone đỡ lấy và đưa lên miệng hôn rồi nói.
Antonio, cố gắng lên. Mai mốt thế nào bạn cũng hết bệnh. Bạn lại đi học với chúng tôi mà. Thầy giáo sẽ cho bạn ngồi cạnh mình. Bạn có bằng lòng không?
Cậu phó nề không nói gì. Mẹ cậu bỗng dưng nức nở khóc.
Antonio, nếu con có mệnh hệ nào, thì mẹ cũng không sống được.
Ông chồng gạt đi, nói, thôi, im đi, khóc hoài, tôi chắc phải điên mất thôi.
Rồi ông quay lại bảo chúng tôi, cảm ơn các cháu, bây giờ các cháu hãy trở về nhà, chứ ở đây buồn lắm.
Antonio lại nhắm nghiền đôi mắt như người sắp chết.
Garone nói, thưa bác, có việc gì chúng cháu xin làm giúp.
Ông đáp, cảm ơn các cháu có lòng quý hóa, nhưng bác cũng không có việc gì cả.
Nói xong, ông đưa chúng tôi ra cửa, nhưng xuống đến lưng chừng cầu thang chúng tôi nghe có tiếng gọi.
Garone! Garone ơi!
Chúng tôi vội lộn lên, ông phó nề hơi mừng chạy ra bảo.
Garone ơi, Antonio nó vừa gọi cháu đó. Đã ba hôm nay, nó không nói năng gì. Vậy mà vừa rồi, nó gọi cháu được hai lần, thật là một triệu chứng hay.
Garone liền bảo chúng tôi. Các bạn về trước đi, tôi ở lại. Nói xong nó theo ông phó vào nhà. Ra về thấy mắt De Rossi rõ lệ, tôi hỏi.
Bạn thương Antonio lắm, phải không?
Bạn ấy đã nói được, thì chắc là sẽ hết bệnh thôi.
De Rossi đáp. Tôi cũng tin vậy, nên không nghĩ đến Antonio. Tôi đang nghĩ đến Garone.
Bạn ấy ăn ở với bầu với bạn như thế thật là chí tình. Ai trông thấy cũng phải đem lòng quý mến.